Không thiền định thì cũng không mất tỉnh giác.
Một tu sĩ nọ hành trì thiền định 20 năm trong một hang đá gần Golok và đã phát nhiều tri kiến về mối tương quan đích thực của sự vật. Càng lúc, ông càng rơi vào trạng thái hỷ lạc và sáng sủa, giữ tâm vô niệm, và một ngày đó, ông tự xem là giác ngộ và quyết định đi tìm Ramgon Kontrul để xem ngài phán đoán thế nào. Ramgon Kontrul sống trong một tu viện đi nhiều ngày đường mới tới. Khi người lữ khách tới nơi, Kontrul tiếp đãi một cách niềm nở, nhưng chẳng hỏi han gì về việc kia. Nhằm bắt đầu nói chuyện giác ngộ, người tu sĩ kể chuyện đã 20 năm chuyên tâm thiền định và kể những phút cao điểm của các lần thiền quán. Ôi, thật nhiều công phu! Kontrul kêu lên và tỏ vẻ kinh ngạc. Đáng sợ thật, nhưng hãy từ bỏ ngay tức khắc. Người tu sĩ ngẩn ngơ, vị đạo sư Kontrul liền giải thích ngay. Trong thiền quán, lúc đầu, hành giả phải cố gắng thật, nhưng về sau, để tâm tự nhiên hoàn toàn, vì thiền quán đích thực chính là để tâm lưu trú trong tự tính. Ông khuyên, về Golok lại đi, vào lại hang đá ngồi một mình trong đó, nếu người muốn. Nhưng ta khuyên ngươi 3 năm nữa, đừng thiền định gì cả, và cũng đừng tu tập tâm linh gì hết. Hãy cứ giữ mình trong dạng tự nhiên nhất, mặc cho điều gì xảy ra, đừng sao lãng là được. Cứ giữ tự do giữa làm và bỏ, giữa nghĩ ngợi và không nghĩ ngợi, ngươi sẽ đạt tới cái điều mà ngươi luôn vốn có. Vị tu sĩ chớp mắt không tin. Kontrul Rinpoche nói tiếp. Người chỉ giác ngộ khi thực sự từ bỏ mọi suy tưởng. Bỏ luôn cả những phép tu dày công. Bây giờ là lúc hãy quên cái thành tựu sống độc cư 20 năm của ngươi đi. Và điều đó chỉ xảy ra nếu ngươi từ bỏ thiền định. Nói xong, ngài đẩy người tu sĩ ra cửa. Bỏ thiền định, người tu sĩ trở về hang đá. Mới đầu, ông không thể theo lời khuyên của vị đạo sư, không thể không làm một điều gì. Sau một thời gian, ông mới đạt được tâm an nhiên, không tham cầu cố gắng. Cũng ngay phút đó thì tự tính, thứ tâm thức đứng ngoài mọi nhị nguyên bỗng dương lên như mặt trời mọc, chiếu rọi mọi góc cạnh sâu xa nhất của vô cùng. Phật tính đó tỏa lan ánh sáng rực rỡ không ngăn ngại. 3 năm sau, người tu sĩ trở lại thăm Kontrul Rinpoche. Ông nghiêng người trước vị đạo sư, không nói một lời. Kontrul mặt mày sáng rực, chỉ 2 ngón tay cái lên trên, dấu hiệu của đạt đạo. Sau đó, vị tu sĩ không thiền quán này trở thành một đạo sư đắc lực của phái Đại Thành tại Đông Tây Tạng, vì các lời giảng dạy của ông thật dễ hiểu, kẻ kém tới mấy cũng rõ.
Cái trống rỗng mênh mông của Gampopa.
Trong những năm còn trẻ, Gampopa đã phải chịu nhiều nỗi khổ. Ông là một y sĩ của thế kỷ thứ 11, nhưng tài năng ông không ngăn cản được vợ và các con ông chết trong một nạn dịch. Sau mất mát này, ông thệ nguyện sống đời lạc ma và trở thành tu sĩ khất thực. Không bao lâu sau, ông gặp một đạo sư xuất chúng thời bấy giờ, đó là vị tu sĩ phiêu bồng Milarepa. Lúc gặp Milarepa là lúc ông phải dứt bỏ mọi tri kiến, mọi tin tưởng và bắt đầu lại từ đầu. Dưới sự hướng dẫn của Milarepa, ông thiền định mỗi ngày ít nhất 6 tiếng trong một hang đá không xa hang của thầy. Có lần ông đến thăm thầy và kể với chút hãnh diện rằng mình đã tham thiền liên tục 6 tiếng không nghỉ. Hừ, Milarepa nói, nhưng mà cái gì xảy ra suốt trong thời gian đó? Không có gì cả, Gampopa trả lời. Con không nghĩ gì cả, và ở trong một sự trống rỗng mênh mông. Ngươi gọi đó là trống rỗng mênh mông hả? Milarepa kêu lên, làm sao ngươi thiền định 6 tiếng liên tục được, mà không nghĩ ngợi, không cảm giác gì cả. Sai bét rồi. Ngươi chỉ đè nén ngươi thôi, và tự ép mình vào trong một trạng thái tưởng như trống rỗng. Ta chẳng cần biết trạng thái đó có thích thú gì không. Nhưng ta nói cho ngươi nghe, hãy bỏ nó đi. Hãy bắt đầu lại từ đầu, và làm như sau. Nhà du ca đắc đạo mở miệng, và lời nói tuôn ra nghe như thơ.
Cái nhìn đích thực duy nhất là quán sát dòng tư tưởng nội tâm, không gò bó và hoàn toàn xả bỏ. Chân như đâu có nằm ngoài ngươi, hãy nhìn thấu tâm thức ngươi đang phóng chiếu và thấy rằng chúng không khác gì hơn là phát biểu của cái tất cả là đó mà không phép thiền quán nào chạm tới được. Đạo sư cao quý nhất là cái vô sinh, chính là tự tính miên diễn nằm trong ngươi. Đừng kiếm đạo sư ở đâu khác. Mọi dạng hình sắc thể đều chỉ là biểu lộ của chính ngươi. Ai là kẻ thấy tự tính mình là chân như bất hoại, kẻ đó tức thì đã đạt Phật quả.
Nghe xong lời khai thị này, Gampopa vội đòi từ bỏ áo choàng đỏ, dấu hiệu của chức sắc tu viện, để được mang một áo trắng giản đơn như Milarepa thường mặc. Thế nhưng, Milarepa cũng không chịu điều này. Đừng bắt chước ai hết. Milarepa cười, nói, mỗi người hãy tự đi theo tiếng gọi sâu thẳm của chính mình. Sau đó, Ngài cất lên bài ca mô tả đặc trưng đích thực của một tu sĩ hay một phép tu học. Đó là xả bỏ, quên mình, thể nhập và tri kiến vô ngã. Hỡi nhà thầy thuốc vừa là tăng sĩ, người hãy tự chữa cho mình. Milarepa, rồi chữa cho cái gọi là người khác một cách tự nhiên. Giáo pháp của ta xuất phát từ tâm thức sâu thẳm của ta, thì ngươi cũng để hành động của mình xuất phát từ chính ngươi, từ cái vừa vô song, vừa khắp nơi đều là đó.
Lạt Ma và nhà vua Kublai Khan.
Ngày xưa, nhiều vị vua Mông Cổ và Trung Quốc vẫn quan hệ với các vị Lạt Ma Tây Tạng và các đại sư, xem họ như tư vấn của triều đình, nhất là khi các vị đó có nổi tiếng về đạo đức và thi triển chút thần thông. Có khi các vị đó trở thành quốc sư của các nước đó. Tuy thế, nói chung, các vị Lạt Ma vẫn được hưởng sự trọng vọng nhất tại Tây Tạng chứ không ở đâu khác. Một ngày nọ, vị đạo sư Tây Tạng Đô Tóc Pa nhận được tin của nhà vua Mông Cổ, Kublai Khan, cho hay vị đạo sư của mình vừa rời xứ về nước và sẽ chết tại Tây Tạng. Nhà vua cần một vị tư vấn cho vua về các vấn đề tâm linh. Ông tìm trong nước mình không đâu ra một vị đủ trình độ để làm việc đó. Đô Tóc Pa cho gửi ngay một học trò đắc đạo của mình là Lạt Ma Choki Senge đi Mông Cổ, dĩ nhiên với sự đồng ý của trò, vị lạc ma này có phép điều khiển được vật chất, và ông cũng biết rằng mình sẽ phải thi triển thần thông trước khi được vị danh tướng Mông Cổ đầy tự hào này khâm phục và nghe lời. Thực tế thì Kublai Khan cũng khó tin có ai tài giỏi hơn mình hay ngang bằng mình, chứ đừng nói có kẻ có thể giáo hóa ông. Hơn thế nữa, các cận thần của Kublai Khan càng mong ông nghi ngờ vị lạc ma mới này, vì họ cũng sợ mình sẽ mất ảnh hưởng với sự có mặt của một vị lạc ma xa lạ. Sau khi bàn bạc với cận thần, Kublai Khan nói: "Ta phải thử tài vị này để xem có ngang tay được với vị lạc ma trước hay không." Ngày hôm mới tới, Kublai Khan cho đưa Choki Senge vào trong một nhà tù đá, không hề để lại chút thức ăn thức uống, và cả khí trời cũng không cho vào nốt. Trong các tuần sau, các cận thần tinh quái tìm cách làm nhà vua bận việc quên chuyện vị lạc ma bị giam giữ, để nhà vua đừng đoái hoài gì tới. Cả một năm trôi qua, sau đó nhà vua mới sực nhớ đến một lời khuyên của vị lạc ma ngày xưa. Lúc đó ông mới nhớ ra mình còn một vị lạc ma mới mà mình đang thử thách. Ông vội cho mở ngục đá, thì thấy Choki Senge ngồi yên, người đã biến thành đá. Ông giữ thế ngồi của vị ác thần Vajrakilaya, và xác ông lấp lánh như muôn ngàn châu báu chiếu rọi. Khi đó, Kublai Khan mới khâm phục khả năng chuyển hóa của vị lạc ma. Ông hối tiếc mình quá kiêu mạn và xin chuộc lỗi với người chết bằng cách gửi lại cho thầy của vị lạc ma đó vô số trân châu. Ông cũng mời Dotokpa đi Mông Cổ và mời trở thành đạo sư của triều đình. Người ta kể rằng cuối cùng Kublai Khan công khai xin tạ tội và Dotokpa nhắc lại lời của ác thần Vajrakilaya và tuyên bố Kublai Khan không còn mang tội, không có gì phải tha thứ cả. Lời của ác thần Vajrakilaya như sau:
trong mảnh đất của châu báu thì không có gì không quý, trong cõi tịnh độ của Phật thì không có gì không thánh thiện, trong cõi vọng tưởng thì không có gì có thật, trong cõi tuyệt đối thì cái gì cũng là sự tuyệt đối. A Đề Sa và nhà thông dịch.
Khi vị đạo sư Ấn Độ A Đề Sa đến Tây Tạng, thì các nhà thông dịch giỏi nhất được cử đến làm việc. Theo lời phán truyền của vua Tây Tạng thì Rinchen Zangpo được nhận nhiệm vụ cao quý là dịch từng lời giác ngộ của A Đề Sa ra tiếng Tây Tạng và chú ý không để mất ý nghĩa của các lời dạy đó. Rinchen Zangpo là một lạc ma già hơn A Đề Sa đến 24 tuổi và là nhà đạo sư thiền định cao cấp nhất của Tây Tạng. Sau khi được nghe quyết định đó, A Đề Sa quay người qua cụ già và nói một cách kính trọng: sau khi đã gặp ngài, tôi thấy thật ra chẳng cần mình phải đi Tây Tạng, vì duy nhất một vị đạo sư như ngài đã quá đủ. Sau đó, Rinchen Zangpo mời nhà tu sĩ Ấn Độ tới thăm đền của mình, đưa A Đề Sa đi ba tầng của đền trang hoàng mỹ thuật và cuối cùng đưa vào tâm đền. Đó là nơi mà ngài mỗi ngày ba lần và mỗi đêm ba lần tập trung thiền quán lên các mạng Đà La mà ngài đã được ba vị thánh ban phép. Tại tâm đền, cả hai vị bàn bạc trao đổi về pháp và kinh nghiệm tâm linh của mình. Nhà tu sĩ Tây Tạng xem ra là người đắc đạo, lại rất hùng biện, và A Đề Sa đặt câu hỏi: theo ngài thì thế nào, Rinchen Zangpo? Ta nên tu các giáo pháp theo thứ tự có trước có sau, hay có thể hành trì song song một lúc? Theo thứ tự có trước có sau. Nghe câu trả lời này, A Đề Sa không đồng ý, vì Phật sống nói với một giọng như ra lệnh. Tất cả các giáo pháp cần được hành trì cùng lúc. Tất cả các vị thánh đều hiện thân từ một gốc. Và chỉ cần chứng ngộ các vị đó trong một khoảnh khắc duy nhất, tức thì. Như Dutrom Rinpoche đã nói, hoàn toàn vô ích nếu biết hàng ngàn sự việc và bỏ quên cái giây phút mà tất cả đều tụ hội và tất cả đều giải thoát. Thế vị tu sĩ Tây Tạng có vẻ chưa tin hẳn. A Đề Sa nói tiếp, bây giờ tôi đã biết vì sao phải đến Tây Tạng. Các bạn tôn kính các vị thần thánh bằng cách lập các trường phái khác nhau và bằng các giáo phái mang đầy tính hình thức. Vị tu sĩ Tây Tạng cúi đầu lĩnh hội và nói, ngài hãy lấy hết những gì tôi có và hãy đưa tôi đi thẳng vào trung tâm điểm. A Đề Sa từ chối, chỉ yêu cầu Rinchen Zangpo làm thông dịch cho ngài. Vị Lạt Ma lại cúi đầu sát đất và xin A Đề Sa chỉ cho thấy gốc của mọi phép tu hành. Đối với lời thỉnh cầu này thì A Đề Sa không thể từ chối. Dưới sự hướng dẫn của A Đề Sa, vị tu sĩ già đó tu hành thiền quán diễn ly, rồi tập thiền quán trong từng bước đi, vì thiền quán đã trở thành tất nhiên trong cuộc sống. 10 năm sau, vị tu sĩ già đó chứng đạt được tự tại, không lệ thuộc vào bất cứ phương tiện nào cả. Trước khi chết, Rinchen Zangpo, người đã giác ngộ, tập hợp học trò lại và nói, tới lúc ta đã cao tuổi, ta còn phải học và tu tập phép tập trung. Sau khi gặp A Đề Sa, tâm ta mới được giảng ra trong phép thiền quán đích thực.
Dấu hiệu và phép lạ.
Buddha Guhya là một đệ tử xuất sắc của Kukuripa, một đạo sĩ lập dị chuyên nuôi chó. Tại thành Ấn Độ Benares, có lần Buddha Guhya nhập định suốt một tuần không hề rời chiếu ngồi. Ông tập trung cao độ với sự tỉnh giác không có gì lay chuyển lên tranh họa của Bồ Tát Trí Tuệ Văn Thù Sư Lợi. Thời gian trôi qua mà người tu sĩ nọ không hề biết. Bỗng một ngày kia, bức họa trở nên linh động và phát sáng, như kinh sách mô tả về phép yoga này từng viết. Trên bàn thờ, ngọn đèn dầu rực sáng và các bông hoa héo bỗng nhiên lại dựng thẳng dậy, tỏa mùi hương. Buddha Guhya cho rằng các dấu hiệu này báo rằng mình sắp giác ngộ và phấn khởi tăng gấp đôi sự tập trung. Trong một phút giây, ông thậm chí nghĩ rằng hay ta nên uống dầu của ngọn đèn này xem như tinh chất của chân như, hay trước đó nên dâng cúng các bông hoa vừa tươi lên cho Đức Văn Thù. Vừa nghĩ đến đó, lập tức một bóng quỷ xuất hiện nơi hình Văn Thù. Tên quỷ này chụp cổ người tu sĩ, ném xa vị đó với một sức mạnh khủng khiếp đến nỗi người tu sĩ gục xuống bất tỉnh. Trước khi Buddha Guhya mất ý thức, ông còn biết rằng mình bị một lực xấu ác trong người kềm chế, không cho mình giác ngộ. Ông biết rằng trong phút đắc đạo thì đó cũng là lúc các năng lực tối tăm trong vô thức lại dùng lên chống lại. Khi ông tỉnh dậy, Buddha Guhya phải định hướng vì ông không còn biết đâu là trên dưới trước sau. Nhìn quanh, ông thấy hình của Văn Thù bám đầy bụi bặm, đèn dầu cũng như bông hoa đã khô héo từ bao giờ. Ông bỗng nhớ lời thầy mình là Kukuripa, con người kỳ lạ chuyên nuôi chó, nói: mọi cảnh tượng đều là sản phẩm của tâm thức có quy định, đừng để chúng lung lạc. Buddha Guhya cười lớn và lắc đầu về âm mưu lung lạc của chính tâm mình. ông đã để cho cái trò chơi của năng lực tốt xấu làm khổ mình và nghĩ chúng có thật. Cái vô minh đã làm ông cảm thấy vui thú với trò chơi dại dột đó. Ông lắc đầu thầm nghĩ, những cảnh tượng điên rồ này suýt làm ta xa rời tự tánh. Ta đã biết từ lâu, chẳng bao giờ cần một dấu hiệu gì hay phép lạ nào bên ngoài để vượt qua cái nhị nguyên không hề có thật. Hô! Buddha Guhya gọi lớn, ông nhảy một cái từ dưới đất lên, nuốt cục dầu đã khô, vứt cánh hoa héo qua một bên, lấy râu tóc chùi bụi tượng văn thù và đi ra khỏi cửa. Ông đi tự do như gió trời, dưới mỗi bước chân đất rung chuyển như bão táp. Các nhà đạo sư vĩ đại đều đi như thế cả.
Con trâu duy nhất của Sapka.
Sapka Rinpoche là một tu sĩ phiêu bạt và một đạo sư của phái Đại Thành vào thế kỷ thứ 19. Các bài ca về cuộc đời của ông được người Tây Tạng xếp ngang với Milarepa. Khi thầy của Sapka chết, ông định làm thịt con trâu duy nhất của mình để tiếp đãi những người tới tham dự đám tang. Bản thân ông thì không bao giờ ăn thịt, mà ông lại cũng rất cần con trâu. Gia đình ông sợ hãi phản đối bằng những lý lẽ không cãi được. Tại sao vì một đạo sư đã chết mà phải hy sinh một con trâu còn sống, mà đây lại là con trâu cái? Trâu cái không những chỉ biết kéo cày, mà còn cho sữa làm bơ, sữa chua, phô mát. Tuy thế, chàng Sapka vẫn không nghe và nhất định làm theo ý mình. Một người bà con khác nói, tất cả các học trò thân thuộc khác của vị đạo sư chỉ mang theo vài bao bột mì để cúng dường. Nếu ông cúng một góc nhỏ thế thôi thì cũng đủ rồi. Dù sao thì Tramjan Gatso cũng chỉ là thầy thôi, chứ có phải cha mẹ đâu. Hãy nghĩ lại đi và giữ lại con trâu cái. Rồi mùa đông sắp tới mà không có con trâu thì sao? Sapka trả lời, tôi thì nghĩ khác. Thầy là người cho tôi những gì quý báu nhất, vì chỉ nhờ thầy mà tôi thực sự được tự do, không sợ sệt tương lai, xa rời mọi tư tưởng xấu xa. Vì thế tôi có cái gì ít ỏi cũng xin dâng cúng cho thầy mới phải. Tôi cũng quý tình thương cha mẹ, nhưng tình thương thầy còn lớn hơn. Sau đó, ông ca bài ca.
Dù cho tu sĩ không có trâu, hỏng hết tất cả, y cũng không hề hối tiếc. Như chư Phật đã từng nói, cúng dường cho một vị đạo sư đắc đạo vượt hơn hàng ngàn cúng dường khác. Đạo sư là Pháp Phật thể hiện thành. Với Ngài tôi thấy Phật đối diện với nhau.
Buổi lễ hỏa táng cho Tramjan Gatso có nhiều chuyện lạ. Những người tham dự đều thấy ánh sáng ngũ sắc toát ra từ đầu tử thi và nhận được nhiều dấu ấn, lẽ ra chỉ dành cho các vị thượng căn. Nhiều người thấy mình tự tại và nhẹ nhàng, như thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian. Sapka thấy thầy cười trên đống lửa, và chàng ở trong một trạng thái xuất thần. Đối với nhiều người, buổi lễ này thành một biến cố khó quên, sau nhiều năm vẫn còn được nhắc tới. Thật là lạ, chàng Yuka Sapka sẵn sàng hiến dâng con trâu duy nhất của mình. Bạn có thấy khuôn mặt của Sapka khi tử thi Tramjan Gatso bén lửa? Tất cả chúng ta đều được hưởng an lạc cao độ khi tham dự. Thật khó hiểu tại sao có nhiều người hạnh phúc khi một vị đạo sư từ giả cõi đời. Như luật nhân quả đền đáp, Sapka sau đó nhận được một con trâu cái. Con trâu này của một người giàu có. Người đó nhờ Sapka tự tay chép lại một bản kinh cổ. Không bao lâu sau, Sapka lại được hai người nhờ nữa. và lại được thêm 2 con trâu cái. Và ai cũng biết rằng con người sẽ nhận lại những gì nó đã cho mà không cần phải mong cầu gì cả. Sapka cho rằng mình được sung túc và thành quả là nhờ phép lành của vị đạo sư đã chết. Sau khi Tram Giang Gách Xô chết, đi đâu Sapka cũng cảm giác sự hiện diện của ngài. Sự hiện diện đó luôn nhắc ông rằng trên cõi đời này đừng bám víu vào điều gì cả.
Đời sống bình đẳng.
Năm 1982, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đi Pháp để tham dự một hội nghị hòa bình. Trong một buổi tiếp tân, ngài chuyện trò với Pagua Rinpoche, một lạt ma đã già, về vị Ganwa Karmapa là vị từ trần trước đó không lâu. Cả hai vui vẻ nhắc lại các câu chuyện xung quanh vị Ganwa Karmapa đạt đạo và vừa nói qua về việc tái sinh sắp tới đây của vị này thì Pagua Rinpoche khám phá một con kiến đang bò dưới chân. Con kiến tội nghiệp đang bò trên sàn gỗ đánh bóng, dùng mọi sức dường như để tránh có ai sắp đạp lên thân mình. Vì chân Pagua Rinpoche đang bị liệt, ông nhờ Đạt Lai Lạt Ma làm sao cứu con kiến. Đạt Lai Lạt Ma liền đứng dậy, cúi xuống dưới bàn và nói nhỏ một câu phước lành, xong ngài giữ con kiến trên tay, mang ra khỏi phòng ăn và đặt con kiến trước cửa dưới ánh mặt trời. Ngài mỉm cười trở lại bên cạnh người bạn già. Tôi đã làm cho ngài một việc đó nha, Rinpoche. Đạt Lai Lạt Ma nói, mắt ngài già rồi nhưng còn tinh hơn tôi đó. Nhiều người nói về tính không của mọi sự và mục đích cao cả của Đại Thừa. Nhưng hiểu biết về sự bình đẳng của đời sống là một trong những đặc tính của một Bồ Tát đích thực. Trong mắt ngài thì mọi dạng hình đời sống đều có giá trị như nhau. Cái đó tôi gọi là lòng từ bi. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nhắc lại chuyện này trong một lần giảng tại Pháp. Trong đó, ngài nói về lòng từ bi và tinh thần trách nhiệm. Giáo lý của chúng tôi chỉ đơn giản thôi. Đó là lòng yêu thương, lòng cảm thông với mọi loài. Ngài trả lời câu hỏi mà người ta vẫn thường đặt ra cho ngài về thế giới quan của Phật giáo.
Chiếc cầu ngũ sắc.
Gossangpa sống vào thế kỷ thứ 8 là một đạo sư của phái Drukpa Kagyu, một phái dòng truyền tâm Tây Tạng. Người ta kể rằng ông giữ tâm kiên định đến nỗi có thể sống hàng năm trong một hang động giá buốt chỉ với một miếng vải, vừa làm nệm lót, vừa làm chăn, vừa che thân mà không hề hấn gì. Trước cửa hang có một bụi gai mọc tùm. Nhưng Gotsangpa không một chút hứng thú gì để cắt tỉa nó. Mặc dù đi ra đi vào, ông thường bị trầy tay chân, quần áo rách theo, ông vẫn nghĩ, trước khi ta bị bụi cây này cào lần nữa thì biết đâu lúc đó ta đã chết. Có sao đâu. Ông không tham cầu gì trong đời sống nên dễ dàng nhập định liên tục và cũng dạy dỗ cho ít học trò theo hạnh xả bỏ, điều mà ông đã chứng đạt từ lâu. Vào mùa đông nọ, ông mang theo một học trò giỏi đi du hành. Cả hai đi suốt ngày thì đến một hồ nước mặn đã đóng thành băng. Hai bên bờ hồ đầy tuyết. Giữa hồ là một hòn đảo trơ trọi. Hai thầy trò liền ra đó và thiền định suốt mùa đông trong sự viễn ly tuyệt đối. Cả hai không có gì để ăn ngoài cỏ khô mà Gotsangpa đã tích trữ từ mùa hè, chút trà và một ít sampa do người học trò mang theo. Đó là một loại bột rang mà người Tây Tạng thường ăn. Thế mà Gotsangpa tuyên bố rằng sẽ nấu 100.000 cái bánh Tokmas bằng bột Sampa, một loại bánh để cúng dường các vị thần bảo hộ vô hình trong khu vực đó. Người học trò không thể làm gì khác hơn là vâng lời ông thầy dở hơi và giúp thầy làm bánh. Cả hai ngồi trong tuyết lạnh, ép bột theo dạng hình tháp và để bánh lên trên một bàn thờ tạm. Sau 3 tháng thì hết bột, người học trò hỏi, thưa thầy, bây giờ làm sao? Đừng lo, Gotsangpa trả lời dễ dàng, ta đã cúng dường chư Phật và nữ thần Dakini 100.000 cái bánh trong tinh thần hoàn toàn vô ngại và tin tưởng. Ta thì ta thấy thế, vũ trụ sẽ sẵn sàng giúp khi một kẻ vô tâm cần đến và ngươi sẽ thấy. Thật ra thì người học trò chỉ lo thêm khi thấy những gì đang xảy ra. Băng hồ bắt đầu tan và nước thì sâu, bờ thì xa, không sao bơi vào được nữa. Hai người đành ăn chút trà còn lại và rau cỏ mọc giữa đảo. Người học trò ngày càng gầy yếu, ráng đợi đợt lạnh tới, nước thành băng để vào bờ. Nhưng năm đó hết lạnh, vào mùa đông thì còn mấy tháng nữa. Rồi vào một buổi sáng mùa xuân nắng rực rỡ, Gotsangpa nói, nào con ơi, phép tu thiền định của chúng ta đã hoàn thành và tất cả những gì ta cúng dường đều đã được chấp nhận, hãy theo ta. Chân người học trò run lẩy bẩy theo thầy ra bờ. Gotsangpa bước lên trên mặt nước đầy ánh mặt trời chiếu rọi và đi nhẹ nhàng lên nước như ông đi trên một chiếc cầu làm bằng băng. Người học trò đi theo, người như trong mộng, từng bước, không dám nhìn xuống một thứ ánh sáng gì dưới chân mình. Ông nghĩ rằng nếu nhìn thì sẽ rơi ngay vào nước lạnh giá và chìm xuống hồ. Đừng quay lại, Gotsangpa ra lệnh và bước tiếp. Đừng nhìn xuống, cứ vững tâm theo ta. Tới bờ, hai người nhìn lại. Hòn đảo nằm xa trong sương giữa mặt hồ. Không có đường băng nào nối đảo với đất liền nữa, mà chỉ dường như có một chiếc cầu nhiều sắc làm bởi hàng trăm ngàn cánh tay chư Phật và Dakini.
Hiện tượng giác ngộ đáng nguyền rủa.
Con trốc Pantron là con gái và là truyền nhân của một đạo sư Tây Tạng được tôn quý, có tên là Chogyu Lingpa. Hồi còn nhỏ, Pantron đã được xem là hiện thân của nữ thần Tara Sắc Lục và được dạy dỗ theo đúng quy định. Nhiều vị đạo sư đắc đạo của thế kỷ thứ 19, trong đó có Tramjang Khenpse, người đã từng cứu độ hàng trăm lạc ma, cũng tự mình cố gắng đưa Pantron vào đạo, dạy cho nàng những tri kiến mà chỉ có một tâm thức chín mùi qua nhiều kiếp mới lĩnh hội nổi. Cuối cùng thì chính Patrun Rinpoche là người đã khẩu truyền cho nàng những lời khai thị để chứng ngộ được Phật tính vô lượng và giải thoát hoàn toàn. Biến cố này được kể lại như sau. Ngày nọ, Patrun tụng một bài kệ mà ông bớt chợt nghĩ ra và ông biết một cách trực giác rằng các câu đó sẽ giúp người đệ tử ngồi bên cạnh mình chứng đạt.
Đừng nối tiếp quá khứ trong tâm ngươi, cũng đừng nặng lòng về tương lai. Đừng thay đổi gì nơi sự tỉnh giác tự nhiên của ngươi. Đừng sợ hãi bất cứ hình tướng nào. Ngoài ra chẳng còn gì để nói về giác ngộ cả.
Nghe xong, con trốc Pantron bỗng rơi vào trạng thái tự nhiên của tự tính, nằm bên kia của suy luận, cảm giác và những đổi thay dùng dục của tâm trí. Nàng đạt đến điều mà người ta gọi là Phật quả. Patrun đọc bài kệ bằng giọng phát âm địa phương nặng nề của vùng Nomaden Tây Tạng. Patrun hiểu câu cuối cùng ra là ngoài ra chẳng còn gì để nói về giác ngộ đáng nguyền rủa. Người đàn bà giác ngộ đó trở thành một vị nữ đạo sư và người mẹ danh tiếng, vì bà sinh ra một loạt tái sinh của các vị lạc ma. Mỗi lần kể lại câu chuyện trên, bà vẫn nhắc lại câu cuối như bà đã hiểu, và học trò bà lại kể tiếp cho truyền nhân của họ. Đó là lý do tại sao ngày nay một số lạc ma vẫn gọi giáo pháp của mình là giác ngộ đáng nguyền rủa.
Lời khuyên của Gampopa cho thương nhân.
Lần nọ, có một thương nhân tìm đến Gampopa, truyền nhân của tu sĩ phiêu bồng Tây Tạng Milarepa, và xin ông truyền cho phép tu học tâm linh. Thương nhân nọ thú thật rằng, từ nhiều năm ông sống bằng nghề buôn bán. Ông mua các vật dụng, pháp khí hay xương cốt có tính chất tôn giáo, cúng tế với giá rẻ mạt và bán lại với một giá rất cao ở các nơi khác. Thương nhân đó có vẻ biết rằng cách buôn bán đó không phù hợp lắm với giáo lý của Đức Phật, cho nên nói với Gampopa: làm sao tôi có thể giải thoát khỏi các ác nghiệp do hoạt động đó gây ra? Tôi sợ rằng ngày nào đó sẽ phải trả giá rất đắt vì sự gian tham này. Gampopa khuyên thương nhân nọ nên tìm một nghề khác mà làm và cúng tế số lãi thu được vào việc xây dựng một ngôi đền, mở cửa cho những ai đi tìm đạo. Thương nhân nghe lời và đạt kết quả bất ngờ trong nghề mới của mình. Vài năm sau, ông xây một điện thờ Phật tuyệt đẹp, nhưng bản thân lại không có mấy thời gian để lui tới hay tu học thiền định trong đó. Ông lại tìm Gampopa và nói: thưa ngài, may thay tôi cũng làm được một điều là giảm bớt nghiệp dữ, xây được ngôi đền như ngài khuyên. Nhưng bây giờ tôi lại lo tìm mua vô số kinh sách, pháp khí, tranh tượng để trang bị cho đền. Vì tăng chúng cần những thứ đó, làm sao tôi còn thì giờ để thiền quán được khi tôi suốt ngày bận rộn, và nếu không thiền định, làm sao tiến bộ được trên đường tâm linh? Gampopa đáp: đền không cần pháp khí hay trang hoàng gì cả, cứ để cho những người lui tới, họ tự làm. Hãy nghe rõ đây, nếu bạn chỉ một giây thôi thấy được ánh sáng của tự tính như phép đại ấn quyết chỉ rõ, chỉ một giây thôi đi vào được tánh không của tự tính đó, thì toàn bộ nghiệp lực của bạn sẽ được giải trong giây phút đó. Sau đó, bạn không cần phải làm gì cả, chẳng cần làm điều thiện, cũng chẳng lo lắng gì liệu tiến bộ tâm linh này nọ là chân hay vọng. Bạn có hiểu không? Thương nhân không hiểu, ông lấy làm bối rối vì lời của Gampopa ngược lại với hình dung của ông về một người mộ đạo. Gampopa nói tiếp: trên bước đường của đại ấn quyết, con người cứ để rơi lại trong chân như. Đó là dạng tự tính tự nhiên, có sao thì cứ thế. Chân như đó chính là Phật tính ẩn trong người mỗi chúng ta. Hãy nhận ra nó. Tại đây và bây giờ thì Phật tính chính là tự tính sâu xa đích thực của bạn. Hãy an trú trong đó, không có chút tâm lo ngại, xa hẳn cái lo toan nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Đừng cố chứng đạt hay do tròn bóp méo bất cứ cái gì. Cứ để mọi sự xảy ra như ý nó muốn. Cứ vui thích xem tất cả đều là Phật tính đang hiển hiện, đang biểu diễn. Nó muốn biểu diễn gì, cứ để nó biểu diễn. Bất ngờ, thương nhân thấy Phật tính nằm sẵn từ vô thủy trong mình rồi, và Ông tỉnh giấc mộng mà trong đó, ông những tưởng phải đạt cái gì, phải làm cái gì. Từ đó về sau, ông không còn có một thần tượng nào cả.